đúng chỉ sự. Rồi cái vị ngó là mình thấy ổng cười, cái miệng ổng là biết rồi. Cho nên nó là cái là ổng tiếu gì, tiếu thế gian, năng tiếu chuyên nhân, tức là cái bằng cười cái chuyện mà thế gian không có cười nổi mà ổng cười. Tại vì sao vậy? Bởi vì nữa là mình chỉ cười là những cái chuyện gì mà được á thì mình vui mình mới cười. Còn chuyện gì mà không có vừa ý mình hoặc cái gì phiền não mình không cười mà mình phải khóc. Nhưng mà thật ra giữa khóc và cười các vị thấy không? Nó chỉ là một thể thôi. Con người mình nó thay đổi một ý niệm là mình trở thành cười, mà chỉ thay đổi một ý niệm khác mình trở thành khóc. Cho nên ngày xưa thầy đi học mà vẽ các vị nó vẽ hai con người, nó vẽ hai con mắt. Rồi hãy khi nào mà nó vẽ chữ A đi xuống á là gì? Là khóc. Nó vẽ chữ A đi lên là gì? Là cười. Cũng có một chữ à, hãy cái dấu ngoặc này mà các vị vẽ lên á thì cái miệng cười, mà hãy vẽ xuống thành gì? Là khóc. Chỉ có hai cái đó thôi. Nhưng mà cái thái độ đó để chúng ta thấy rằng cái tâm thức chúng ta cũng vận hành như vậy. Nếu chúng ta biết cái điều dưỡng, cho nên ở đây trong bài kinh này Đức Phật Ngài mới nói qua cái hình ảnh ngầm liên này, nói rằng khi mà ác ma xúi dục các phạm chí thì bây giờ các phạm chí đập mắng, rửa, chửi, sa môn, tinh tấn, thì bây giờ nữa là những người này bị đập phá vậy rồi đó. Thì khi những người mà đập phá các vị sa môn và la môn này rồi, khi họ chết đi, lúc họ chết đi đó, cho nên do nhân duyên này thân ngoại mạng chung mà phải đến ác xứ, sanh trong cảnh địa ngục, sanh vào đó rồi thì họ bị đau khổ. Bây giờ khi bị đau khổ họ suy nghĩ rồi, ta phải thọ khổ như vậy tại vì sao vậy? Tại vì ta làm các việc phiền não, ta làm các việc nữa là phải cực khổ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã đối xử tàn ác với những người sa môn tinh tấn tu hành. Tức là nếu mà ai não hại những người tu hành thì phải sinh vào những cái cõi đó là đọa xứ ác độc. Nhưng mà bây giờ các vị biết là cái hình ảnh đặc biệt ở trong cái bài kinh này là Đức Phật nói rằng Ngài Mục Kiền Liên nói là sau khi những cái người này thấy được rằng vì mình làm các cái việc sẽ là đánh mắng, chửi rủa và phá hoại những người tu hành tinh tấn mà rơi vào đọa xứ, thì bây giờ sẽ là những người nữa là mang những cái đầu thương tích, ví dụ như các vị sa môn bị đập, bị mắng, bị chửi, bị vu oan mới đến bạch với Đức Phật thì các vị biết Đức Phật dạy thế nào không? Bây giờ sau khi chư đệ tử đến gặp Đức Phật và thưa rằng con bị thương tích này bởi vì ác ma đã xúi dục các cư sĩ phạm chí đến đánh mắng, chửi đập, rủa xả để cho chúng con khởi tâm ác để dễ dàng lợi dụng. Bây giờ này các tỳ kheo, hãy với tâm tương ưng với từ biến mãn một phương thành tựu an trụ. Cũng vậy hai phương, ba phương, bốn phương, tức là gọi là tứ phương mình gọi là cái bằng từ bi hỷ xả, và an trụ tâm này bao trùm khéo cả tâm tương ưng với từ, không kết quán, không thù, không nhế, không não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập biến mãn khắp cả thế gian thành tựu và an trụ. Bi và hỷ cũng như vậy, bốn tâm này gọi là từ bi hỷ xả, tương ưng, không kết quán, không nhế, không não hại, với tâm ấy khiến ác ma không thể nào lợi dụng được. Cho nên này ba tuần Đức Giác Lịch Câu Tuân Đại Như Lai bằng giáo pháp như vậy mà dạy đệ tử, họ bèn lãnh thọ giáo pháp ấy, tâm tương ưng với từ bi hỷ xả, cho nên ác ma không thể lợi dụng được. Đó, bây giờ chúng ta mới thấy rằng như vậy là ở trong thế giới này, khi mà chúng ta bị các cái sự não hại của các loại ác ma, tức là những cái sự thử thách đó, người Phật tử phải làm thế nào? Thì Đức Phật nói rằng chỉ có duy nhất là phải tu tập bốn tâm từ bi hỷ xả, mà chúng ta đã đưa cái hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng, tức là mang một cái túi giả về, nghĩa là để đi xin được cái gì sẵn sàng là cho hết, xin được coi như là cho hết mọi người. Và nếu người ta có não hại, có mắng nhiếc, có rửa xả thì sẵn sàng lấy cái bụng lớn như vậy, gọi là để dung thế gian, năng dung chi sự. Và nếu mà nghĩa là mình đã dung chứa người ta rồi, tức là người ta mắng chửi mà mình không trả lời, mình dung chứa được rồi mà người ta còn đánh đập mình nữa, thì sẵn sàng nghĩa là mở cái nụ cười ra để nghĩa là cười cho thế gian những cái chuyện mà thế gian cười không nổi nữa mà mình vẫn cười được. Như vậy chúng ta mới tu tập được bốn cái vô lượng tâm gọi là từ bi hỷ xả. Và nếu mà tu tập được bốn vô lượng tâm đó là cái bước thứ nhất để làm cho ác ma, tức là mình gọi là các cái ma chướng không thể não hại, không thể nắm bắt được cái tâm thức của chúng ta. Thì các vị biết là đây là một cái công phu tu hành rất là khó. Và cái người tu hành đầu tiên chúng ta nói nãy là cái phần mà cái người tu thiền là phải thực tập cái pháp này. Nếu mà mình cứ nghĩ rằng thiền bằng cách nào đó để nghĩa là làm cho mình khác hơn người ta, mình có thể vượt qua được những chướng ngại, có thể trừ được nỗi lo, nhưng mà thật ra là gì? Tất cả những nỗi sợ hãi, tất cả những ma chướng nó ở trong lòng chúng ta là chính. Cho nên nếu mà chúng ta không phàn hàng phục được thì chúng ta không thể nào hóa giải được cái nghiệp chướng bên ngoài. Cho nên có một vị thiền sư, các vị biết không, khi mà ông thiền sinh ông tu thiền mỗi lần ông nhắm mắt là vậy nè, à biết ông thấy gì không? Ông thấy một con nhện rất lớn. Con nhện nó cứ nghĩa là ở ngay chỗ mà ông thấy mặt, cho nên ông sợ lắm và ông không muốn. Cho nên hôm sau ổng xuất thiền xong rồi ổng mới nghĩa là đi kiếm một con dao rất là nhỏ ổng mài. Thì bây giờ thầy ổng, tức là nghĩa là thiền sư mới hỏi con làm gì vậy. Ổng nói là bạch thầy, cứ mỗi lần nữa là con ngồi con nhắm mắt để con quán tưởng thì con cứ thấy con nhện này. Cho nên nữa là con thấy cái bụng của nó con nhện đỏ, nhện độc á. Cho nên bây giờ con phải mài con dao này, hỏi như vậy. Để nó là nếu mà con ngồi thiền mà con thấy nó nữa là con sẽ đâm nó. Thì bây giờ ông thầy nói là bây giờ bữa nay con khoan cái đâm đã. Bây giờ con phải lấy một cái cây viết có mực hoặc là một cục phấn. Rồi bây giờ con cứ ngồi thiền đi. Thế khi nào mà con thấy cái bụng của con nhện á, con lấy cái mực hoặc cái cục phấn á, con đánh dấu đi. Coi nó ở đâu. Cho nên bữa đó ông ngồi ông nhắm mắt một con chiếu, ông thấy con nhện xuất hiện. Cho nên ông mới lấy cái cây viết mực hoặc cục phấn, ông đánh dấu chữ thập trên nó. Xong rồi một lát ông xuất hiện. Ông xuất hiện xong rồi cái ông mới nói thầy, ông là thưa thầy con đã thấy con đánh dấu rồi. Hỏi bây giờ con kiếm nó ở đâu. Thì ông lật lên ông thấy các người biết không, cái nông đâu, dấu ở ngay cái bụng ông á. Tức là rú ngủ. Cho nên nếu mà ông đâm con nhện, tức là tự ông đâm vào trong cái bụng của ông. Thì cái ý của thiền muốn nói chúng ta điều gì? Tất cả những cái nghiệp chướng, tất cả những phiền não, tất cả những tư duy, nó ở trong đầu óc của chúng ta. Các cái não hại, các khổ não, nó không phải từ bên ngoài đến là chính, mà nó do cái phần chính là gì? Là phần tâm thức của chúng ta. Cho nên Ngài Đạt Ma, Đại La Đạt Ma, Ngài mới nói rằng tất cả những cái não hại á, là cái phần bên ngoài là thân thể của mình á, những cái phần vật chất nó ít, nhưng mà cái phần đau khổ của nội tâm nó mình nhiều. Cho nên người ta không hạnh phúc là vì người ta bị đau khổ nội tâm, chứ không phải vì cuộc sống không làm cho mình hạnh phúc. Chứ bây giờ quý vị thấy rằng khi mình ở thế giới phương Tây, mình ở đất nước Úc, thì mình đâu phải là vì cuộc sống vậy mà không làm cho mình hạnh phúc. Mình đã đầy đủ hơn nhiều với những quốc gia khác. Bây giờ nếu bây giờ mình trở lại, quý vị cứ tưởng tượng là nếu mình trở lại cái quê hương như thầy nói, thầy kể chuyện quý vị biết là mình về quê mà mình về lại những cái chỗ mà cái bằng giờ mà còn đi, nghĩa là đi hầm cầu cái dồ, hoặc nghĩa là tới thậm chí nghĩa là không có giấy toilet mà phải lấy giấy chuối này kia rồi, thì mình chịu không nổi rồi. Là mình đã sống một đời sống nó đã cao hơn rất là nhiều. Nhưng bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất mình không hạnh phúc là gì? Là những bất mãn và những thiếu thốn ở trong tâm linh của mình. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tu thiền, để chúng ta có thể hóa giải được những cái ma chướng ở trong tâm thức của chúng ta. Và cái điều ở đây đó, cái phương pháp mà hành thiền mà như chúng ta vừa nói là chúng ta phải quán hai cách. Là một là chúng ta nên quán hơi thở để điều chỉnh được cái phần là bấn loạn của tâm. Và điều thứ hai là chúng ta quán từ bi, trong đó có từ bi hỷ xả, để tâm chúng ta nó bao dung rộng rãi, để chúng ta có thể nghĩa là chứa đựng được những cái mà mình gọi là cho bằng khó chịu trong thế giới này. Và khi mà chúng ta đã hóa giải được á, cho bằng cái sự thử thách của nghịch duyên lần thứ hai á, tức là lần khác chúng ta nói về cái thuận duyên. Các vị đừng có tưởng là cái bằng người ta phá hoại não hoại mình, làm cho mình đau khổ vậy á, là nghịch duyên, là mình mới tu khó tu. Thật ra cái phương pháp mà bị thuận duyên